cho con một chút danh, chút danh phù phiếm mỏng manh, một chút danh dẫu nhỏ thôi nhưng đã khiến con xa rời tình Chúa. Đời cho con một chút quyền, chút quyền trong tranh bấp bênh, con lá nghiêng tâm đau điên, con tự lánh xa tình ai bờ bên bình yên.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môi-se và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, người được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, xin phép được thông báo một vài điểm. Là ngày mai, ngày thứ sáu, mùng 5 tháng 3, thứ sáu đầu tháng, chúng ta vẫn có thánh lễ vào lúc 3 giờ chiều tại nhà thờ Cha Tam, 17 giờ thánh lễ ở nhà thờ Đồng Tiến và 19:30 thánh lễ ở nhà thờ Công Lý. Tất cả những chương trình tôi đọc ở đây thì đã có in trong cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Anh chị em nào không nhớ thì về coi lại. Ngày thứ bảy, mùng 6 tháng 3, 17:30 thánh lễ ở nhà thờ Bến Hải. Ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 3, xin mời tất cả những anh chị em nhóm phục vụ ở đội quân áo xanh, chúng ta tĩnh tâm đầu tháng, vì tháng trước chúng ta đã kết hợp tĩnh tâm với chuyến đi công tác bác ái. Bây giờ bắt đầu một năm mới thì xin anh chị em, các bạn trong nhóm phục vụ và đội quân áo xanh, 9 giờ sáng chúng ta có mặt tại hội trường ở nhà thờ Chí Hòa để tĩnh tâm mùa chay, chuẩn bị tâm hồn chúng ta mừng lễ phục sinh. Nếu các bạn không có đi tĩnh tâm thì các bạn phục vụ, nhiều khi chúng ta dễ làm vì thói quen hoặc làm vì thích thú mà không có phần đời sống nội tâm trong đó. Xin những anh em mang tiếng là phục vụ, nhận mình là phục vụ, dù khoác áo nào thì cũng cần phải có đời sống nội tâm. Nếu không có đời sống nội tâm, tất cả những việc chúng ta làm chỉ là rỗng tích mà thôi. Rồi ngày Chủ nhật thì chúng tôi bắt đầu tĩnh tâm mùa chay, là khởi đầu ở giáo xứ Nghĩa Hòa, và lúc 14:30 ngày Chủ nhật. Rồi sau đó ngày thứ hai, ngày thứ ba là lúc 18 giờ, đó là giáo xứ Nghĩa Hòa. Còn giáo xứ An Lạc thì chúng tôi tĩnh tâm 3 ngày Chủ nhật vào lúc 6:15 lễ chiều. Rồi ngày thứ tư, tuần thứ hai trong tháng, tuần tới là ngày mùng 9 tháng 3 là lễ 17:30 ở nhà thờ Đá Vĩnh Hòa, ngày thứ tư tuần thứ hai trong tháng. Rồi Chúa Nhật lấy lá là ngày 28 tháng 3. Chúng tôi sẽ kết hợp vừa đi giúp tĩnh tâm, vừa đi công tác bác ái ở giáo xứ Thạch Lâm. Chương trình là 9 giờ tối sẽ khởi hành, và cả ngày hôm đó có chúng tôi sẽ dâng thánh lễ buổi sáng lúc 5 giờ cho người lớn, rồi sau đó phát 150 phần quà. Rồi 7 giờ rưỡi chúng tôi dâng lễ cho thiếu nhi, và 10 giờ thì chúng tôi đi bộ sang một cái vùng sâu vùng xa, dâng lễ cho đồng bào dân tộc, phát 350 phần quà. Rồi sau khi ăn cơm trưa thì chúng tôi đi 5 địa điểm nữa, phát khoảng gần 1.000 phần quà nữa. Rồi đến buổi chiều quay trở về từ 5 giờ đến 7 giờ là đại hội giới trẻ cho giáo xứ Thạch Lâm và những giáo xứ ở vùng lân cận thuộc hạt Phương Lâm. Những anh chị em vùng Lâm Lâm, Phương Lâm, Ngọc Lâm, Thạch Lâm, Hải gì đó thì chúng ta có thể đến đó. Vào suốt ngày chúng tôi làm cho ba giới, giới già, thiếu nhi và giới trẻ, đồng thời kết hợp với công tác bác ái. Lần này là tới 1.300 phần quà. Vì khi chúng tôi đến đó thì các cha bàn với nhau, các cha nói với nhau, cha này xin 200, rồi cha kia xin 100, cha kia xin 300. Đôi khi mình cũng thấy mấy cha năn nỉ cũng ngại quá. Bình thường chúng tôi đi làm 1.000 phần quà là cũng đã thấy mệt lắm rồi. Mà cha nói chẳng lẽ cha cho cha này mà không cho bên xứ con, chẳng nhẽ cho xứ kia mà không cho xứ nọ. Rồi cứ cha này nói, cha kia nói, đâm ra cuối cùng, vâng, con xin nhận hết, bao nhiêu còn đáp ứng bấy nhiêu. Thì xin anh chị em, bây giờ thì chúng tôi cho nó lịch sự hơn là có bao thư để là chia sẻ mùa chay ấy, chúng tôi gửi cho anh chị em. Thì anh chị em ghi cái lời khấn ở trong đó, bỏ vào trong bao thư, kèm trong bao thư đó là những số tiền hay là phần quà mà chúng ta dành dụm được trong suốt mùa chay. Ăn ít để mà làm bác ái, chứ không phải ăn ít để mà dành mai ăn bù. Rồi có những gia đình thì tôi thấy cũng dễ thương, là mùa chay họ làm cái con heo. Đây là cái con heo nuôi được từ hôm Tết đến giờ. Thì một gia đình này không khá gì cả. Chị ấy là một người đúng là mẹ quá con côi. Chồng bị bệnh cả gần chục năm, cứ thân cò lặn lội, vừa nuôi chồng vừa nuôi bốn con. Nhưng mà có cái điều lạ lùng là Chúa chăm sóc chị ấy thế nào đó tôi không hiểu, mà gia đình vẫn cứ hàng ngày dùng đủ. Rồi các đứa con ăn học đàng hoàng. Rồi khi chồng chết rồi thì chị vẫn cứ tiếp tục vừa làm lụng và vừa đi tham dự những buổi cầu nguyện, không bỏ sót ngày nào. Thì hôm Tết chị để dành được một cái con heo, bỏ cho đập ra đi, bảo cái này đập không được tại vì nó không có bể. Này heo ni lông chắc ăn. Thế thì thưa anh chị em, với tấm lòng của chúng ta là những con người mà biết chia sẻ, biết đóng góp với nhau. Thánh Kinh nói, việc ăn chay đẹp lòng ta nhất là gì? Có phải là các ngươi đọc kinh cho nhiều không? Có phải là các ngươi xích nước đông trên đầu không? Việc ăn chay đẹp lòng ta có phải là các ngươi hương hoa lễ bái nhiều không? Thánh Kinh trả lời, không. Việc ăn chay đẹp lòng ta nhất là cho người đói, cho người khát, cho người rách rưới ăn, và đi thăm viếng bệnh nhân, thăm viếng người tù đầy. Đó là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Và tôi thấy có những người có những cái bối rối rất lạ lùng, là thưa cha, hôm nay con ăn chay mà con lỡ ăn cơm nó có cái miếng tóc mỡ nó dính vào, nó có sao không? Có sao không? Thưa cha, hôm nay con ăn chay mà lỡ đi đường rồi khát nước, bạn nó mời một ly nước trà, con uống xong con trúng thịt nhổ ra, có sao không? Có phải nhổ không? Không. Bối rối lo lắng về như thế đó. Nhưng mà tôi hỏi, vậy thì có bao giờ chị thấy bối rối lo lắng băn khoăn khi mà chị có của ăn của để, mà cái người hàng xóm, mà cái người khó khăn sống chung quanh chị không có lấy được hạt gạo mà ăn.
Chị có bối rối không?
Thưa cha, nó chết kệ nó chứ, con đâu có làm gì nó đâu. Rõ ràng đúng là ta không làm gì họ, ta không làm gì thiệt hại họ, đúng. Nhưng mà ta đừng quên rằng khi mà ta xét mình, ta vẫn nói rằng con đã phạm tội nhiều trong và những điều thiếu sót, những việc lành đáng lẽ con phải làm mà con đã không làm. Tôi chưa hề nghe ai xưng cái tội đó. Chả có ai xưng cái tội là con thiếu sót, không làm việc lành. Không ai xưng. Tại vì mình cảm thấy mình dửng dưng. Không xưng vì dửng dưng, vì cảm thấy là hững hờ với người xung quanh, không phải là tội. Quên rằng ta không cho người khác những cái điều tốt đẹp mà ta có cũng là tội rồi. Chứ không phải là chỉ khi ta xúc phạm hay là ta làm thiệt hại cho họ mới là tội mà thôi. Xin chị em nhớ dùm điều đó. Và Thánh Kinh nói bác ái sẽ khỏa lấp được những lỗi lầm. Ta lỗi lầm, ta lo lắng không biết bây giờ chuộc lại bằng cách nào thì làm việc bác ái, thưa anh chị em. Rồi vì vậy mà từ tháng này, tháng 3, tháng 4, tháng 5, vào ngày 13 mỗi tháng, chúng tôi không tổ chức hành hương đi tà bao được. Vì anh chị em thấy lịch kín mít rồi, đi mùa chay, rồi qua phục sinh, rồi lễ kính lòng thương xót Chúa, là từ ngày mùng 9 đến ngày 13 tháng 4 là chúng tôi ra ngoài Hà Nội, Hà Tây để dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa ở ngoài Hà Nội, Hà Tây, sở kiện. Vì vậy mà tháng 3, tháng 4, tháng 5 và ngày 13 tháng 5 lại đúng là ngày thứ năm. Tôi coi lịch rồi, nó lại có nhiều cái lạ. Ngày 11 tháng 2 lễ Đức Mẹ Lộ Đức cũng vào ngày thứ năm, mồng 28 Tết. Và ngày 13 tháng 5 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Fatima, chứ không phải ở Tà Pao. Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ngày 13 tháng 5. Năm nay lại cũng trùng với ngày thứ năm, cho nên hôm đó chúng tôi sẽ có một buổi cầu nguyện đặc biệt, sẽ dâng hoa rồi cầu nguyện như thế nào đó, như những hình thức sống động, lần Chúa bên tôi bằng từng hoa và từng màu hoa một, để anh chị em cùng hiệp thông trong việc cầu nguyện đó. Vì vậy mà tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, 4 tháng liền chúng tôi không tổ chức đi hành hương tà bao. Xin thông báo để anh chị em biết. Vì có nhiều người hỏi tháng này cha có đi không cha. Tôi trả lời nhiều quá, thôi trả lời một lần cho rõ nha. Rồi thưa anh chị em, trong cái việc mà bác ái đó thì chúng tôi làm thêm một cái việc mà tôi nghĩ có lẽ anh chị em mình ai cũng tán đồng, là ta đọc báo thấy nhiều nơi nói về nồi cháo tình thương. Ở nhà chùa này, ở công ty nọ, người ta làm những nồi cháo, người ta đưa đến giúp cho những bệnh nhân hoặc những người nuôi bệnh. Thế thì tại trung tâm ung bướu gia đình, tức là bệnh viện ung thư, có rất nhiều người bệnh mà người thân là những người từ dưới tỉnh thành lên nuôi người bệnh, và tiền thuốc mà chạy hóa trị xạ trị cho bệnh ung thư thì anh chị em biết rồi, tốn kém vô cùng. Cho nên là chúng tôi đã đến gặp ban điều hành của bệnh viện ung bướu và cộng tác với họ để cùng nhau chung sức làm cái nồi cháo tình thương nó được nhiều hơn, nó ngon hơn, chất lượng hơn. Vì thế bắt đầu từ tháng này, mỗi ngày chúng tôi cộng tác với bệnh viện ung bướu để có được khoảng 1.000 suất ăn cho những người bệnh hoặc những người đi thăm bệnh. Và có đến đó anh chị em mới thấy người ta đứng xếp hàng dài dài để chờ được bữa cơm trưa nó xót xa thế nào. Vì có người bán nhà, bán cửa, bán đất, bán heo, bán trâu, bán bò đi để mà chạy chữa cho con mình. Anh chị em biết mình còn đang ngồi đây khỏe như thế này, phải tạ ơn Chúa. vì dính vào cái ung thư thôi, bất cứ phần nào trên cơ thể ta cũng thấy là bạc triệu bạc tỷ nó đi nhanh lắm thưa anh chị em. Vì vậy mà mùa chay này anh chị em mình chúng ta cố gắng cộng tác, rồi nếu mà thấy rằng khả năng có thể được thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục luôn cho đến khi nào không tiếp tục được nữa thì thôi. Không những chỉ có mùa chay mà mùa quanh năm mình cũng cứ làm. Vì mùa chay người ta ăn, mùa quanh năm người ta có ăn không? Có, chứ đâu phải mùa quanh năm người ta không ăn nhá thưa anh chị em. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho tiếp sức mùa thi. Mùa thi cũng sắp tới. Năm ngoái chúng ta làm rất tốt và báo Thanh Niên đã có một bài đăng và có hình ảnh chụp về giáo xứ Chí Hòa chúng ta. Lần này chúng ta cũng tiếp tục làm cái công việc đó để tiếp sức mùa thi cho các em ở tỉnh thành xa xôi lên. Và những anh chị em nào có nhà mà có khả năng được có thể cho chúng tôi mượn trong mùa thi. Rồi mỗi ngày tôi đọc cho 50 kinh. Không có tiền trả, lấy 50 kinh trả. Thì Chúa chúc lành cho anh chị em mình. Chúng ta lặn lội làm những cái gì có thể làm được mà chúng ta cố gắng làm cho tốt. Rồi cái chương trình tĩnh tâm mùa chay á, thì chúng tôi từ hôm nay cho đến ngày 31 tháng 3, nếu anh chị em đọc ở trang đầu tiên, ta thấy là nguyên ngày nào cũng có những cái giờ tĩnh tâm mà những buổi tĩnh tâm kín mít như vậy. Thì anh chị em ở gần chỗ nào, thích đi chỗ nào thì cứ đi chỗ đó. Miễn làm sao quan trọng là trong mùa chay này, Chúa mời gọi mỗi một người tính chúng ta là các con hãy tê tê đó, hãy tỉnh thức. Và rồi mấy chị em chúng ta mỗi người cầm cuốn sách trong tay, cầm sách trong tay, cuốn là nhờ mẹ đến với Chúa đó. Anh chị em biết bây giờ năm mới thì cái gì nó cũng lên, xăng nó cũng, điện nó cũng, nước nó cũng, ga nó cũng, và giấy thì nó cũng, mỗi lương là nó không, có khi nó còn. Nhưng mà cái gì cũng lên, vậy thì lòng đạo đức của chúng ta cũng phải, lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải, và lòng nhiệt thành hăng say của chúng ta dù mưa dù nắng cũng càng phải. Và muốn lên như vậy thì điều mà Chúa mời gọi chúng ta trong mùa chay này là các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Và khi tôi nói các con hãy thì anh chị em quạt sang cho người bên phải nói tỉnh thức. Coi chừng có bà đang ngủ mất rồi đó. Vì trời nóng rồi quá mà nói dài nó review là ngủ hết á. Mùa chay này Chúa mời gọi các con hãy tỉnh thức là quạt sang cho người bên phải á, được chưa? Rồi cầu nguyện là quạt sang cho người bên trái và cầu nguyện. Vì nếu các con không tỉnh thức, nếu các con không tỉnh thức thì các con không thể. Và giữa bao nhiêu những cám dỗ mời gọi ta hãy làm những cái điều bất chính đi, con ơi học lấy nghề cha, một năm một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Những lời cám dỗ rủ rê đó, hoặc là những lời cám dỗ rủ rê rằng hãy dùng cái vốn sẵn có trời cho của mình chỉ một đêm thôi bằng cả một tháng của lương công nhân, thì những lời mời gọi rủ rê đó không làm ta sa ngã, vì lúc nào ta cũng tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh lên. Và ta cũng không thể chống trả được cái cám dỗ đó, vì cám dỗ đó nó ngọt ngào lắm thưa anh chị em. Vì vậy khi mà mình tỉnh thức, không phải tỉnh thức để mà ngồi hát karaoke suốt đêm, không phải tỉnh thức để mà ngồi xòe bài, không phải tỉnh thức đó để mà ngồi coi đá bóng để rồi gì đó cá độ bóng đá, không. Cũng không phải tỉnh thức để ngồi mà tán gẫu, tán phép. Nhưng mà tỉnh thức để... Đấy, nhớ dùng. Cái điều mà Chúa mời gọi chúng ta, đó là ba môn đệ, ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Mặc dù rằng Chúa đưa lên núi cao để cho thấy vinh quang của Chúa, nhưng mà vì không, cho nên các ông cũng không... và các ông chỉ biết ngủ. Các ông chỉ biết ngủ, chỉ biết ngủ thôi. Giây phút mà Chúa vinh quang, Chúa hạnh phúc cũng ngủ. Rồi sau đó, anh chị em biết là Chúa đưa ba môn đệ cũng ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan lên núi cao để thấy vinh quang. Bây giờ xuống vườn cây dầu, nhớ không? Xuống vườn cây dầu. Và trong cái giây phút mà thập tử nhất sinh đó, trong giây phút mà Chúa buồn phiền đến chết đi được, dắt theo ba môn đệ thân tín để chia sẻ với mình trong cái giây phút cực kỳ đau khổ và tối tăm đó, thì ba ông ấy vẫn ngủ. Vui cũng, buồn cũng, chẳng bao giờ biết. Quên là không có tỉnh thức, chẳng bao giờ biết tỉnh thức, cho nên cũng quên. Mà nếu mà không tỉnh thức và không cầu nguyện thì ta sẽ dễ bị ngủ, ngủ mê. Mà Thánh Kinh nói ông ngủ mê, ngủ mệt, có nghĩa là ngủ không biết cái gì cả. Ta cũng dễ bị ngủ mê, ngủ mệt lắm. Và vì ngủ mê, ngủ mệt như vậy, lúc mà thấy, mở mắt ra, thấy vinh quang của Chúa, mặt Chúa chói ngời, áo người trắng tinh như tuyết, mặt Chúa rực sáng lên, và có ông Môi-sen, ông Elia hiện ra đàm đạo với Chúa, thì Phêrô lúc đó còn đang mớ, cho nên nói mà không biết mình nói gì. Nói sao? Ông nói gì? Ông nói gì? Ai biết? Ông nói gì? Ông nói sao? Ông nói sao? Chị nói tôi nghe coi. Nói sao? Ông nói sao? Phêrô nói sao?
Phêrô nói là dựng ba cái lều, cho thầy một cái, cho Elia và cho chúng em.
Và cho chúng em. Chúa những ba cái lều, một cho Chúa, một cho Môi-sen, một cho chúng em. Đúng, nếu mà tôi là Phêrô tôi cũng nói như vậy. Tại vì mình hạnh phúc quá, chả nhẽ làm lều chỉ cho Môi-sen, cho Elia, còn cho Chúa, còn ba chúng em thì đi đâu? Cho nên cũng phải nhớ đến chúng em chứ, đúng không? Chị nói đúng. Và ông Phêrô vì ông không biết mình nói gì, chứ còn ông biết mình nói gì thì ông phải nói như chị. Ông phải biết nghĩ đến bản thân ông ấy. Ông mớ cũng sướng quá, cho nên ông nghĩ là làm ba cái lều, ba cái nhà lầu, một tầng để cho thầy, một tầng cho Môi-sen, một tầng cho Elia, thì còn phải cái nhà hầm dưới phải cho chúng em chứ. Chúng em ở đâu? Thế thì đôi khi trong cuộc sống của ta, ta dễ bị nói mà không biết mình nói gì, vì ta thiếu tỉnh thức. Khi không tỉnh thức thì ta dễ bị ngủ mê. Mà khi ngủ mê, ta không còn ý thức được mình nghĩ gì, mình nói gì và mình làm gì nữa. Sung sướng quá, ngất ngây quá. Nhưng mà Chúa có cho ông ấy được như ý ông không? Không. Chỉ một thoáng thôi, một thoáng mây bay thôi thưa anh chị em, chỉ như một ánh sao xẹt thôi thưa anh chị em. Cái giây phút đó, cái mà những người yêu nhau bảo là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, đấy cái giây phút mà tinh tú quay cuồng đấy, cái mà hai người yêu nhau gọi là cúp the foot, là tiếng sét ái tình. Rồi cái xẹt một cái đó, rồi cái xẹt một cái rồi tá hỏa tâm tinh, thì Phêrô cũng bị cái tiếng sét ái tình nó đánh. Và Phêrô tá hỏa tâm tinh ra, không biết mình nói gì nữa, và xin làm ba lều. Có lúc trong cuộc sống mình lâng lâng, mình cảm thấy ở nhà thờ Chí Hòa sướng quá. Nếu mà muốn con xin dựng ba cái nhà thờ, tại vì nhà thờ này bé quá, ta phải làm thêm ba cái nữa. Mà đó là hình ảnh nhà thờ ở bên Lộ Đức, thưa anh chị em. Lúc mà Đức Mẹ hiện ra 1858, khi đó Đức Mẹ có truyền cho Benedetta, nói với cha sở là ta muốn xây dựng ở đây một ngôi nhà thờ kính ta, với tích hiệu là Đức Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội. thì cha Sở đã thực hiện lời yêu cầu của mẹ là xây một cái ngôi nhà thờ. Có lẽ nó mới đầu nó nhỏ hơn cái ngôi nhà nguyện, nhà thờ Chí Hòa này. Nhưng mà rồi sau đó khách hành hương họ kéo đến càng ngày càng đông, giống nhà thờ Chí Hòa chúng ta. Và người ta xây một cái ngôi nhà thờ thứ hai lớn hơn, bao trùm lên ngôi nhà thờ thứ nhất. Tưởng như vậy đã xong, rồi càng ngày khách hành hương cả triệu triệu người mỗi năm họ đến, người ta bèn phải xây thêm một cái ngôi nhà thờ thứ ba nữa. Nó rộng, nó dài, chứa được cả bao nhiêu ngàn con người ở đó. Và vẫn không thấm thía gì, vẫn còn có những người mà phải đứng ngoài mưa, ngoài nắng, và họ đốt biết bao nhiêu ngàn cây nến, họ thắp lên, họ cầu nguyện có khi cả đêm ở đó. Và những ơn mà Đức Mẹ ban xuống ở Lộ Đức lạ lùng, cũng như là ngày hôm nay anh chị em đến nhà thờ Chí Hòa đây mỗi chiều thứ năm. Nhà thờ thì tôi không dám nói, nhưng mà lều với ghế thì tôi chứng được điều đó. Xin được nơi này 10 cái tưởng là ngon, 10 cái nữa tưởng là ngon, 20 cái nữa tưởng là đầy. Bởi anh chị em thấy là cái số lượng người đông như vậy, biết bao nhiêu người đang phải đứng nắng vì lều, vì bạt không xuể vào đâu cả. Rồi tới ghế, hồi đó là 8-9 ngàn cái ghế, tưởng như vậy là ngon lắm rồi. Nhưng mà rồi số lượng người cứ đông, cứ đông, cứ đông. Đến một bữa kia thì một anh bạn nói với tôi: thưa cha, con mới nhận được một cái ơn lạ lắm. Anh tên là anh Út ở giáo xứ Bình Thuận. Anh ta bị 2 năm trời, anh ta bị ho liên tục cả ngày cả đêm, thuốc men nào cũng không khỏi, ho hoài ho hoài. Anh chị em tưởng tượng mà 2 năm trời mà cứ ho như thế sao chịu nổi. Mình mới ho ngày mà tôi đủ chết rồi. Thì năm nay anh ta sinh năm 1974, mày như là 36 tuổi phải không? Thế thì khi mà 2 năm trời bị như vậy, rồi làm ăn thất bại, nên ta vừa buồn vì sức khỏe, vừa lo vì làm ăn thất bại, người bạn nó mới rủ anh ta đến nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện. Và anh ta đi được đúng 5 lần. Đúng 5 lần. Thì anh ta nói: thưa cha, đúng 5 lần, tự nhiên cái chứng ho của con mà 2 năm trời nay con chạy bao nhiêu thuốc không khỏi, bây giờ nó hết mà con chả biết tại sao nó hết. Anh ta mới mừng quá. Mà cái mấy hôm mà anh ta đi là anh ta phải ngồi đất, vì các bạn trong đội quân áo xanh chúng tôi thì cũng đã cố gắng là đi xin những báo cũ, đi mua báo cũ, rồi phát cho mỗi người miếng giấy tờ báo đó, xé ra làm 4 để người ngồi hoặc quỳ cho nó đỡ, mà cũng không đủ nữa. Anh ta hôm đó không có báo, không có ghế. Anh ta bèn nói: thưa cha, để tạ ơn Chúa vì đã chữa bệnh cho con 2 năm ho, con xin gửi cha 100 cái ghế. Lấy không? Lấy chứ gì, ngu gì không lấy. Thế anh ta hỏi tôi lấy không, bảo anh cứ chở tới 100 cái ghế. Rồi tôi đi chúc Tết, đi chúc Tết vòng vòng, tới hôm nay vẫn chưa xong, vẫn còn Tết, chưa hết tháng Giêng. Cứ ngày nào cũng cứ lễ lạy kinh kệ xong, nhảy dòng xong là 8 giờ là rong tuổi ngựa sắt, hai anh em đi vòng hết chỗ này tới chỗ kia. Từ quận Hóc Môn, Bình Chánh đến quận 12, quận 1, quận 3, quận 5, quận 7, quận 8, quận 9, thì 10 đi hết. Thế thì gặp nhà nào mà quen hay là biết thì ghé vô. Thì có rất nhiều gia đình là họ nhận ra được một cái điều là Chúa biến đổi gia đình của họ. Giống như là bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa biến hình, biến dạng để cho người ta thấy vinh quang của Chúa. Thì ngày hôm nay rất nhiều gia đình họ đến đây và họ đã được cái ơn gọi là ơn biến đổi. Có một người là tay sát thủ ở chợ Tân Bình, ngày mùng 1 Tết nói cha đến sông đất nhà con cái. Sao sông đất? Bảo hôm nay con ăn chay, con hiền lành, ra sông cho con hiền tiếp. Thế thì bảo nếu mà mày muốn hiền thì ta đến ra sông cho. Thì đến sông đất nói: thưa cha, nói thật với cha chứ, 2 năm trước mà cha gặp con là không có như thế này đâu. Bảo sao vậy? Con dữ lắm cha, đứa nào mà nói một tiếng mà con không ý là con xé xác nó ra, con xé xác nó ra, con xé xác nó ra. Bảo thôi thôi mày vừa mày xé quá tao chết, mà con dữ lắm. Nhưng mà từ hồi mà đi đến Chí Hòa, con thấy được là anh chị em họ ngồi xếp lớp như thế này, họ khiêm tốn như thế này, họ cầu nguyện sốt sáng như thế này. Và trong đó con gặp được nhiều đứa buôn bán với con, nó cũng là một tay ghê gớm lắm. Và con bỗng thấy sao nó cũng đi, nó cũng quỳ tốt lành nghiêm trang thế này. Bỗng từ đó con đi và con được biến đổi. Được biến đổi thứ nhất là con hiền. Thứ biến đổi thứ hai là con mở lòng con ra. Trước con kèo lắm, con trùm sỏ lắm, con chỉ biết có thu vào thôi. Mà mỗi đêm là con ngồi con đếm, đếm con chấm nước miếng, con đếm không có sót một tờ giấy nào. Rồi con đếm, bây giờ con đầy đủ rồi cất vào, rồi con mới ngủ yên. Không đếm tiền, không ngủ được. Còn đọc kinh là không nhớ. Nhưng mà bây giờ ngược lại, hôm nào mà không đọc kinh, không ngủ được. Còn tiền có bao nhiêu, xài bấy nhiêu, biết chia sẻ cho người khác. Đó là cái sự biến đổi. Thế thì tôi cứ đi hết nhà này đến nhà kia lòng vòng. Con bữa vô nhà nói thưa cha, con của con nó mới nó được chữa khỏi bệnh ung thư. Biết là chị với con có ở đây thì không biết. Tôi nhớ cái đây chừng 4-5 tháng là chị dắt đứa con đến, bảo cháu nó không đi xe Honda được, con phải đi bằng taxi, rồi thuê mấy người chung quanh ở quận 8 đi đến đây. Thấy cái anh chàng nó đứng ngay cái lều phục vụ, tôi đang bận rộn, nói cha đặt tay cầu nguyện cho anh, cho con của con. Thằng con trai cưng này mà giờ nó bị bệnh ung thư này chắc chết, cũng buồn lắm. Mà tôi nhìn thân hình anh ta thì nó cũng tiểu tụy lắm rồi. Mình thú thật với anh chị em, có những lúc đức tin mình bị thử thách lắm. Mình phải tin lắm, phải có sức mạnh lắm mới dám can đảm mà đặt tay và cầu nguyện cho người bệnh. Tại vì nếu mình không tin thì không có chuyện gì xảy ra cả. Mình cứ đặt tay giống như là mình xoa dầu cù là, không nghe lý gì cả. Nhưng mà khi người ta đưa đến, mình phải tin. Tin rằng quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa làm được những chuyện mà con người không làm được. Nhưng mà cũng có lúc mình thấy cỡ này là mình không biết sao đây, cũng lo lắm. Thế người ta khóc quá, bảo cha đặt tay cầu nguyện đi cha. Lúc đó tôi phải cầu nguyện cho chính bản thân mình, lạy Chúa xin ban đức tin cho con. Nếu mà con không có đức tin, làm sao con giữ vững đức tin của anh chị em con đây? Và như vậy Thánh Phaolô mới dám mạnh dạn nói trong bài đọc 1, thưa anh chị em, anh em hãy bắt chước tôi, hãy nhìn vào gương của những người như chúng tôi, là những người giữ vững đức tin, là những người mà Phaolô bảo tôi chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin. Đừng ăn ở như những người mà họ chỉ biết bám vào của cải đời này. Chúa của họ là cái gì? Là cái bụng. Chung cuộc đời họ, họ nghĩ rằng họ bám lấy cái này. Nhưng anh em đừng quên rằng quê hương của chúng ta là ở trên trời, chứ quê hương của chúng ta không ở bên Mỹ, quê hương chúng ta cũng không ở bên Pháp, bên Đức, bên Úc. Không, quê hương của chúng ta đích thật là ở trên trời. Mà trên trời có chuyện gì xảy ra? Ở đó Thiên Chúa sẽ biến đổi thân xác hèn hạ yếu đuối tội lỗi này của mỗi người chúng ta nên giống thân xác thiêng liêng sáng láng của Ngài. Nhớ không? Chúa biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác vinh quang sáng láng của Chúa. Sướng không thưa anh chị em? Thế thì khi mà nghe được như vậy, nghe lời Chúa, anh chị em phải nghe từng câu từng chữ và thấy rằng nó dính vào với cuộc đời của mình. Lời của Chúa là lời hằng sống ngày hôm nay đang thể hiện trong cuộc đời của tôi. Chúa đang biến đổi dần dần con người của tôi ngày hôm nay. Chúa đang biến đổi cộng đoàn của chúng ta dần dần từ một cái nhóm 200 người đến 2.000 người đến 20.000 người. Chúa đang biến đổi cộng đoàn của chúng ta từ những con người chỉ biết lo cho bản thân mình, và ngày hôm nay mọi người đã biết quạt cho người khác rồi. Đó là cái biến đổi. Một người khác nói thật với cha, cha giảng nó cũng chẳng có gì cao sâu gì cả, nhưng mà nó làm cho con nhớ được mà thực hành được. Và cái chuyện rất là đơn giản mà con tưởng rằng con biết từ xưa rồi, đó là chuyện quạt cho người khác. Đúng, chưa bao giờ con cầm cái quạt con quạt cho người khác. Vậy mà đến nhà thờ Chí Hòa bảo quạt sang cho người bên phải, quạt sang cho người bên trái. Con chỉ có về con quạt vợ con thôi. Nó làm cái gì là con quạt. Cơm không chín là con quạt. Nước không sôi là con. Cà phê không có là con. Không vừa lòng là con quạt. Chỉ có quạt như vậy thôi. Chứ đâu bao giờ mà cầm cái quạt mà quạt cho người vợ mình hay cho người yêu mình mà nói rằng gì đó, em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây, lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng
về bay đầu giường ngủ đi em. Ê, thôi thôi đừng có ngủ ở đây. Không được, vì Chúa mời gọi chúng ta là hãy lẽ lên, hãy tỉnh thức, là cầm quạt quạt sang cho người bên phải mình, nóng lắm rồi. Nào, Chúa mời gọi chúng ta là hãy, và vì nếu không và không, chúng ta sẽ xa chiếc cám dỗ là quạt cho mình nha. Chúng ta sẽ, đó, đang bị xa chiếc cám dỗ chỉ lo cho bản thân mình đó. Thấy chưa? Mình bị xa chiếc cám dỗ là ích kỷ, là nhỏ nhen, lo cho bản thân mình. Thế thì khi mà tôi đặt tay cầu nguyện cho cái anh bạn đó xong, rồi một tuần sau chị nói cha cố gắng cho giúp con. Tôi cầu nguyện, vẫn cầu nguyện chứ đâu có bỏ ai đâu mà phải cố gắng. Rồi đến hôm nay tôi đến nhà chúc Tết, dẫn con ra, cha nó khỏe rồi cha. Mừng quá, hết đi đến bác sĩ đông y, nó bảo bây giờ không còn triệu chứng di căn của ung thư gì nữa. Nhìn cái thằng anh thanh niên hai mươi mấy tuổi lúc dắt đến tiểu tụy, bây giờ anh ra to con khỏe, phụ với mẹ đi nấu đám, thấy hạnh phúc vô cùng. Và chị mới bảo, thưa cha, vậy thì có đủ ghế chưa cha? Bảo nói thật với chị chứ bao nhiêu cho đủ. Thưa cha, lấy 100 cái ghế nữa không cha? Lấy không? Đấy, hôm nay có thêm 100 cái nữa. Cứ chịu khó đi ăn mày vậy, cứ nhà này nhà kia cứ ăn mày, hết ăn mày ghế rồi đi ăn mày cái này cái khác. Hôm nay cũng cảm ơn ông chủ tịch hội đồng giáo xứ Chí Hòa, cảm ơn anh phụ trách âm thanh ánh sáng Chí Hòa, là chúng ta được hỗ trợ dàn âm thanh mượn thôi, tạm thời sử dụng, là ở trong hội quán đều nghe được, và những người chung quanh nhà thờ, anh chị hôm nay nghe có to hơn không ạ? To hơn không ạ? Rõ hơn. Chúng ta một tràng pháo tay để cảm ơn giáo xứ Chí Hòa. Nếu hôm nay mà thử nghiệm mà tốt âm thanh để cho mọi người ở ngoài nhà thờ nghe được, thì trong tháng này chúng tôi sẽ cố gắng là tân trang lại dàn âm thanh đó cho nó ngon hơn. Và chúng tôi cũng hy vọng là anh chị em cũng tiếp tay với gã ăn mày này để cho tiếng chúng vang cùng trái đất. Vì chúng ta đến giáo xứ Chí Hòa được nương tựa nơi đây, được bao bọc chở che vậy là quý lắm rồi. Thì chúng ta, tôi sẽ cố gắng vận động anh chị em mình mỗi người một tay để nâng cái dàn âm thanh cao lên chút nữa, cho to, cho rõ, cho mọi người ở ngoài nghe được. Rồi thưa anh chị em, khi mà chúng ta được biến đổi như vậy rồi, đến Chí Hòa vào trong giờ lòng thương xót được biến đổi, như Phêrô ngất ngây, Chúa không cho ngất ngây lâu, nhưng mà chỉ trong ít lát, ít phút, ít giây, 4:15 là ta phải ra về, 4 giờ là phải chấm dứt để ra về. Và rất nhiều người nói với tôi một cái điều họ nhận xét, những người không công giáo, những anh em dân phòng, những người phụ trách trật tự an ninh, họ nói cộng đoàn của anh lạ lắm. Là khi người ta đến, người ta đi lẻ tẻ đến, mặt ai nó cũng bình thường. Thế nhưng mà khi mà họ cầu nguyện ở đây với anh xong, dâng thánh lễ xong, họ ra về, tôi thấy mặt ai nó cũng được biến đổi. Nó hớn hở hơn, nó tươi hơn, nó vui hơn. Có người chị em nói rằng thưa cha, là lần ngày thứ năm nào á, là con cũng 11 giờ là con đi rồi, không kịp ăn cơm trưa. Mà đến 4 giờ chiều mới chạy về là 5 giờ mới ăn cơm trưa mà không thấy đói. Nó lạ lùng là như vậy. Có những bà cụ 80, 85 vẫn cứ chống gậy đi và vẫn cảm thấy dường như là ở nhà nó mệt hơn là đi ở đây. Chen chúc với nhau vậy.
Cháu mận đấy cha.
Rồi, cháu mận đấy cha. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi, cảm ơn ngoan nha.
Hôm nay cha không cho con, hồi sáng đâu cha không kêu con lên.
Rồi, cảm ơn con. Không cho nó lên, rồi nó chạy lên, nó cho cháy mận. Rồi, đây là chia sẻ. Cảm ơn con nhiều nha. Cha ăn hay con ăn?
Dạ hôn chứ.
Cha ăn hay con ăn?
Cha ăn chứ.
Rồi, giỏi quá. Cho cha ăn chứ. Cảm ơn con nha. Rồi, ngoan lắm. Bé xuống rồi, cha giảng tiếp nha. Rồi. Cháy mận. Thì thưa anh chị em, thì chúng ta được biến đổi như vậy. Một đứa bé mà nó chịu đựng từ 2 giờ sáng mà mẹ nó chở đi cho tới bây giờ, rồi về đến nhà là 10 giờ đêm ở mãi Bến Tre, thì anh chị em nghĩ thế nào? Phải có ơn của Chúa, phải có sự biến đổi nào đó. Mà nếu mà không có ơn biến đổi thì chắc chắn là chị em không đến đây đông như thế này và càng ngày càng đông như thế này. Cho nên đây là một cái chứng hùng hồn nhất. Có nhiều người bảo thế này người thế khác. Tôi chỉ có nói một điều là thôi vui lòng hãy đến mà xem. Thánh Kinh nói hãy đến mà xem. Ai muốn nói nghiêng, nói ngả, nói xuôi, nói ngược gì thì nói. Chỉ có một điều rõ ràng nhất là như lời Chúa nói, hãy đến mà xem. Và có nhiều người nói với tôi rằng chính vì họ đến họ xem, họ thấy cái cộng đoàn mình cầu nguyện sốt sáng như thế này mà họ được ơn biến đổi. Người được biến đổi thứ hai đó là chị Mai Loan, là ở xứ Trung Mỹ Tây, là chị đi cầu nguyện rồi gia đình bên kia bảo lãnh cho chồng và hai đứa con, khó khăn lắm. Rồi trước Tết có gọi điện thoại nói cha cầu nguyện cho chúng con sắp đi phỏng vấn và bị hoài khó quá. Và sáng hôm nay gọi điện thoại nói cha tạ ơn Chúa cho con vì con đã đậu phỏng vấn, gia đình con chừng 10 ngày nữa là đi đoàn tụ ở bên Mỹ, xin tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Rồi một người nữa là chị Hoàng Thị Huệ, chị ở bên Mỹ. Chị có con dâu, nó có cái thai, nhưng mà khi có thai rồi vô bác sĩ ở bên Mỹ khám lại không thấy tim thai đâu cả. Thế thì chị mới về Việt Nam, rồi nhờ một người chị em ở Việt Nam giới thiệu biết đến cộng đoàn chị Hòa. Chị ấy và con dâu về Việt Nam cầu nguyện, sau 4 tuần hết phép quay trở về bên Mỹ. Và bây giờ sau thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày bình thường và người ta khám không thấy có tim thai, nhưng mà lúc mà cầu nguyện rồi ra về với tất cả lòng tin tưởng như vậy, đứa con dâu của chị đã sinh một cháu gái rất bình thường và rất khỏe mạnh. Còn nhiều chuyện biến đổi khác nữa là hai vợ chồng nghèo có 4 thằng con trai, đứa trẻ nhất là 15 tháng, đứa lớn nhất là 12 tháng tuổi. Tuần vừa rồi rúi cho tôi 400 ngàn và nói thưa cha, 400 ngàn là 400 tiền lì xì của 4 thằng con trai trong 4 ngày Tết. Con gửi lại cha 400, 4 thằng con trai 4 ngày Tết để cha làm việc bác ái, mà thằng trẻ nhất là mới có 15 tháng tuổi, thằng lớn nhất là 12 tuổi. Lúc mà tôi đi chúc Tết, tôi được biến đổi nhiều thưa anh chị em bởi những gương sáng của người giáo dân. Một anh bạn bảo thưa cha đến chúc Tết một ông già này đi. Ông dắt tôi vào một cái căn nhà, không thể tưởng tượng được rằng giữa thành phố mà một cái căn nhà nó lại tồi tàn như thế này. Và tôi nghĩ rằng căn nhà này chắc là người ở trong này là phải khó khăn, nghèo lắm đây. Bước vào căn nhà kiếm cái ghế ngồi cũng khó. Ngay dưới thành phố gặp ông cụ ra hơn 70 tuổi, nói rất là dõng dạc, nói rất là minh mẫn. Và ông đưa cho tôi 2 cái sổ đỏ là 2 cái căn nhà của ông ở thành phố. Mỗi căn nhà mà bây giờ vị trí là cũng phải vài mười mấy tỷ mà ở thành phố. Cho tôi thêm, chỉ cho tôi 2 cái miếng đất mười mấy mẫu ở ngoài Bình Thuận, mười mấy mẫu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi bảo lạy Chúa, tôi đừng có nhìn bên ngoài mà đánh giá là chỉ có chết thôi. Và ông nói rằng thưa cha, con độc thân không lập gia đình. Ước nguyện của con trước khi chết là con muốn nhờ cha cố vấn là tìm những dòng tu nào có khả năng đón nhận những tài sản này với điều kiện duy nhất thôi là lo cho công việc bác ái, không bán, không sang nhượng, không chuyển mục đích nào khác, mục đích duy nhất là làm việc bác ái. Vậy mà con tìm mãi chưa xong đấy cha. Nghe xong mình thấy ông già lụ khụ có cái xe đạp với một cái xe Honda cũ, không tivi, không tủ lạnh, suốt đời mặc quần áo cũ, suốt đời ăn cơm rất là khiêm nhường, con nhà rất là thấp bé, vậy mà tấm lòng lớn quá thưa anh chị em. Mình cảm thấy mình còn bé quá, không so gì với người ta. Người ta đã được Chúa biến đổi rồi, biến đổi rồi. Và thậm chí ông ta không ăn, không mặc cái gì cho mình sang trọng để dành hết tất cả cho người nghèo. Như vậy đấy thưa anh chị em. Rồi có anh chị, tôi đến thăm một gia đình khác chúc Tết. Ông bố đưa tôi cái bao thư, bảo con gái của con nó cho tiền may quần áo, mà năm nay tại cha nói trước Tết, cho nên con không có may quần áo, con để dành cái tiền này gửi lại cha để làm việc bác ái mùa chay. Và người vợ của anh ta lại là người Tân Tòng, mà anh ta nói, con nói thật với cha, con là đạo gốc, lấy vợ là Tân Tòng, nhưng chính vợ con lại là người dẫn con đi lòng thương xót Chúa. Vợ con lại là người dẫn con và mấy người hàng xóm đi lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Và có một cái điều lạ lùng là chúng con có một thằng con trai ở bên Úc, nó đang đi du học ở đó được 2 năm, đang lo làm sao để cho nó có thể ở lại đó, nó lập nghiệp. Thì chúng con đi đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa Chí Hòa. Đúng một tuần sau, thằng con trai báo tin là nó đã được visa Úc cho ở lại để lập nghiệp ở đó. Nhiều khi nghe những chuyện đó, mình cảm thấy Chúa biến đổi lạ lùng những con người đặt trọn niềm tin vào Chúa. Rồi có một chị ở xứ Châu Nam, cái thai nó nằm ngang, đáng lý là phải mổ để lấy cái thai đó ra, nhưng mà xin cầu nguyện không phải mổ, sinh bình thường, mạnh khỏe. Và để đáp lại, chị nói mỗi tháng con sẽ gửi cho một chút xíu để đi làm việc bác ái. Rồi một bạn nữ ở nước ngoài về Việt Nam đi lòng thương xót Chúa, bạn ở nước ngoài về. Và khi đi về đi lòng thương xót Chúa, thấy những chương trình bác ái như vậy, dù là đang thất nghiệp, nhưng mà chị vận động chồng, vận động những người thân chuyển về để giúp cho những chuyến công tác bác ái đó. Thưa anh chị em, đó là những điều muốn chia sẻ với anh chị em, để thấy rằng ngày hôm nay lòng thương xót của Chúa vẫn còn mãi. Và việc mà Chúa biến hình để giúp cho mỗi người chúng ta khi đến đây, mình lãnh nhận ơn thánh của Chúa, lãnh nhận sức mạnh của Chúa rồi, thì ta ra về, ta xuống núi, ta đem cái niềm tin đó, đem niềm vui đó về với gia đình, về với xóm làng của ta. Và bây giờ từ Bắc, Trung, Nam, những anh chị em từ Chí Hòa họ gửi những cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa hoặc Tâm Thư Lòng Nhân Hậu rải nhiều lắm rồi thưa anh chị em. Và tôi nhận được nhiều cái tin vui lắm, là thưa cha, con nhận được từ những anh chị em này, họ để dành dụng quà sáng họ gửi cho con, nhờ đó mà con biết đến lòng thương xót của Chúa, nhờ đó mà con biết cầu nguyện, nhờ đó mà gia đình con đã ra tòa ly dị, bây giờ quay trở về với nhau. Và ít nhất 3 người chị em là ung thư buồng trứng, rồi ung thư tử cung, rồi u xơ nang, nhờ cầu nguyện đó mà họ đã được khỏi bệnh. Rất tiếc là thời gian không cho phép tôi đọc thêm một lá thư nữa. Lá thư rất là hay của một người ung thư tử cung và được ơn chữa lành. Thôi xin khất hẹn anh em tuần sau. Bây giờ thì xin dâng lên tất cả những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa đây. Những ước nguyện của anh chị em từ các nơi đang hướng về với chúng ta, để xin Chúa biến đổi. Chúa đã biến hình, biến dạng và được Cha trên trời gọi là đây là con ta yêu dấu. Ngày hôm nay Cha trên trời cũng đang nhìn chúng ta đội mưa, đội nắng vất vả đến đây với một lòng thành và nói với từng người chúng ta rằng đây là con ta yêu dấu. Chúa nói với mỗi một người chúng ta đang hiện diện ở đây đó là vâng, Chúa yêu thương chúng ta lắm. Hãy dâng lên Chúa những ước nguyện của mình, cầu cho mình và cho anh chị em trong thánh lễ được tiếp tục bây giờ.